Đoạn 32. Nhưng chi tiết thì như sau: khi một tỷ kheo muốn đắc diệt định, đã ăn xong, rửa sạch chân tay, ngồi xuống nơi chỗ đã soạn sẵn, trong một nơi vắng vẻ. Sau khi xếp hai chân ngồi kiết già, để thân ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, vị ấy đắc sơ thiền. Và khi xuất thiền, vị ấy thấy các hành trong đó với tuệ là vô thường, khổ, vô ngã. Đoạn 33. Tuệ này gồm ba là tuệ phân biệt các hành, tuệ để đắc quả và tuệ để đắc diệt định. Ở đây tuệ phân biệt các hành, dù chậm lục hay linh lợi, đều là nhân gần cho một đạo lộ mà thôi. Tuệ để chứng quả chỉ có giá trị khi nó linh lợi, thì giống như tuệ để tu tập một đạo lộ. Tuệ để đắc diệt định chỉ có giá trị khi nó không quá chậm lục, cũng không quá linh lợi. Bởi vậy, vị ấy thấy các hành ý với tuệ không quá chậm lục, cũng không quá linh lợi. Đoạn 34. Sau đó vị ấy đắc nhị thiền, và khi xuất, vị ấy thấy các hành với tuệ như trên. Sau đó hành giả đắc tam thiền, vân vân. Sau đó vị ấy nhập không vô biên xứ, và khi xuất, vị ấy quán các hành như trên. Cũng vậy, hành giả nhập vô sở hữu xứ, khi xuất, vị ấy làm bốn sự chuẩn bị, đó là: A nhỏ, không hại tài sản kẻ khác; B nhỏ, tăng chúng chờ đợi; C nhỏ, vị đạo sư triệu tập; và D nhỏ, định thời gian. Đoạn 35. A nhỏ, không hại tài sản người khác, ám chỉ những gì vị tỳ kheo có xung quanh mình, mà không phải là tài sản cá nhân vị ấy. Y bát, giường ghế, hay một gian phòng, hay bất cứ vật dụng nào khác mà vị ấy giữ nhưng thuộc sở hữu của nhiều người khác. Vị ấy phải khởi tâm nghĩ rằng những vật như vậy sẽ không bị hại, không bị lửa đốt, nước cuốn, gió thổi, trộm cắp, chuột gặm, vân vân. Đây là hình thức sự khởi tâm. Trong 7 ngày này, hãy để cho những vật như vậy không bị lửa cháy, nước trôi, gió làm hỏng, kẻ lấy cắp, chuột gặm, vân vân. Khi vị ấy đã khởi ý như vậy, những vật kia sẽ không bị nguy hiểm trong vòng 7 ngày. Đoạn 36. Nếu vị ấy không khởi tâm quyết định như trên, những vật kia có thể bị lửa thiêu cháy, vân vân. Như trường hợp Đại Đức Mahanaga. Vị Đại Đức này đi khất thực trong làng nơi mẹ ngài. Một tín nữ cư trú, bà cho ngài ăn cháo và để ngài ngồi trong phòng khách. Ngài ngồi xuống nhập định. Trong khi ngài nhập định, gian phòng bốc lửa. Những tỷ kheo khác cấp tọa cụ chạy, dân làng bu lại và trông thấy vị tỷ kheo họ la lên: "Ôi, ông thầy tu làm biến, ông thầy tu làm biến!" Ngọn lửa bốc cháy gian nhà tranh tre và gỗ và bao dây vị đại đức. Người ta mang nước dập tắt lửa. Họ dời tro tàn ra, sửa chữa căn nhà, rải hoa và đứng cung kính đợi chờ. Vị đại đức xuất định như đã tính trước. Khi trông thấy người đông, ngài tự nhủ: "Chúng thấy ta mất rồi." Và liền thăng hư không, đi đến đảo Bichangu. Đấy là không làm hại đến tài sản người khác. Đoạn 37. Không có quyết định nào đặc biệt phải làm đối với dụng cụ cá nhân gì ấy, như y ngoài, y trong và chỗ ngồi của ông ta. Ông che chở tất cả thứ ấy nhờ định lực, như trường hợp đồ đà của Đại Đức Sanjaya. Và điều này được nói có thành công do can thiệp của định trong Đại Đức Sanjaya. Trong Đại Đức Sariputta, xem chương 12 đoạn 30. Đoạn 38. B nhỏ, tăng chúng chờ đợi là chúng tăng trong mong vị ấy. Bởi vậy cần phải khởi tâm như sau: trong thời gian 7 ngày tôi nhập định, nếu tăng chúng cần, tôi sẽ xuất định trước khi một tỳ kheo nào đến tìm. Người nào nhập định sau khi đã làm quyết định này thì sẽ xuất định đúng lúc. Đoạn 39. Nhưng nếu vị ấy không làm như vậy, thì khi tăng chúng nhóm họp không thấy ông, người ta hỏi: "Tỳ kheo X đâu rồi?" Được trả lời: vị ấy nhập diệt định. Người ta sẽ phái một tỳ kheo đi mời vị ấy nhân danh tăng chúng. Vừa khi vị tỳ kheo đến trong tầm nghe của tỳ kheo nhập định và bảo: "Hiền giả, tăng đoàn đang đợi." Vị này liền xuất định. Mệnh lệnh của tăng chúng quan trọng là thế. Bởi vậy, hành giả nên nhập định cách nào để có thể tự mình xuất định nhờ đã làm quyết định trước. Đoạn 40, C nhỏ, đạo sư cho gọi. Ở đây cũng thế, lưu tâm đến hiệu triệu của đấng đạo sư là công việc chuẩn bị. Bởi thế cần phải khởi tâm trước như: "Trong thời gian 7 ngày tôi nhập diệt định, nếu vị đạo sư sau khi phân xử một vụ nào đó rồi công bố một học giới hay giảng pháp mà nguồn gốc bài pháp là một nhu cầu đã khởi lên, thì tôi sẽ xuất định trước khi có người đến gọi." Chú thích: danh từ Atupatti, tức nguồn gốc là một nhu cầu được phát sinh, là một thuật ngữ luận tạng, có bốn loại nguồn gốc duyên khởi cho kinh điển: một, do Phật tự nói; hai, do người khác yêu cầu; ba, do đáp câu hỏi; bốn, do một nhu cầu mới phát sinh. Nếu hành giả nhập định sau khi đã làm quyết định như vậy, vị ấy sẽ xuất định đúng lúc. Đoạn 41, nhưng nếu vị ấy không làm như vậy, thì khi tăng chúng nhóm họp, vị đạo sư không thấy vị ấy sẽ hỏi, và khi biết ra sẽ cho một tỷ kheo nhân danh bậc đạo sư đến mời. Vừa khi tỷ kheo ấy đến trong tầm nghe và bảo: "Bậc đạo sư cho gọi ngài", vị ấy sẽ xuất định. Sự hiệu triệu của bậc đạo sư là quan trọng như thế, cho nên hành giả phải nhập định thế nào để nhờ có tác ý trước sẽ xuất định đúng lúc. Đoạn 42, D nhỏ, hạn định thời gian là định thọ mạng của mình kéo dài đến lúc nào. Vị ấy chỉ nên nhập định sau khi đã tác ý như sau: "Các hành của ta sẽ tiếp tục trong vòng 7 ngày nữa không?" Vì nếu hành giả nhập định không tác ý trước mà nửa chừng chưa tới 7 ngày chấm dứt thọ mạng, thì vị ấy sẽ phải xuất định, vì không có chuyện chết trong khi nhập diệt định. Do vậy, hành giả chỉ nên nhập định diệt thọ tưởng sau khi đã tác ý thọ mạng. Trong khi có thể bỏ qua sự tác ý các việc kia, hành giả vẫn cần tác ý việc này. Đoạn 43, khi đã nhập và xuất định không vô biên xứ, rồi làm công việc chuẩn bị này xong, hành giả lại nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau một hoặc hai tâm trôi qua, vị ấy trở thành vô tâm và đạt diệt định. Nhưng tại sao các tâm không tiếp tục khởi sau hai tâm ấy? Bởi vì nỗ lực được hướng đến diệt, trong khi vị tỷ kheo này tuần tự nhập tám thiền chứng, vận dụng song hành chỉ và quán lực, vị ấy cố hướng đến diệt chứ không đến chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bởi vậy, chính vì nỗ lực được hướng đến diệt mà không quá hai tâm sanh khởi. Đoạn 44, nhưng nếu một tỷ kheo xuất định vô sở hữu xứ mà không làm công việc chuẩn bị trước như thế, và sau đó đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì vị ấy không thể trở thành vô tâm, mà lại quay về vô sở hữu xứ và an trú tại đây. Đoạn 45, ở đây có thể lấy ví dụ người đi trên một con đường chưa từng đi, y gặp một mương nước và một tảng đá nóng chảy dưới ánh mặt trời chói chang. Không dán khéo y phục, y lội xuống nước nhưng lại trở lên vì sợ làm ướt vật dụng tùy thân. Y đứng trên bờ hoặc bước đến tảng đá nhưng bị bỏng chân, y lại trở lui đứng đợi bên bờ nước. Đoạn 46, cũng như người kia vừa xuống nước lại phải trở lên, hoặc vừa bước lên tảng đá lại phải trở xuống, vì đã không chuẩn bị dán khéo y phục trong ngoài. Thiền giả này cũng thế, vừa đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ lại phải trở lui vô sở hữu xứ và ở lại đây, vì đã không làm công việc chuẩn bị. Đoạn 47, cũng như người đã từng đi con đường kia trước đấy, Nên khi đến tại chỗ ấy, anh ta dán khéo y phục, cầm thượng y trên tay, vượt qua hố nước, hoặc sẽ dẫm lên tảng đá một cách nhẹ nhàng, cho khỏi bỏng chân, để qua bờ kia. Cũng vậy, khi vị tỷ kheo làm công việc chuẩn bị rồi mới nhập phi tưởng phi tường xứ, thì vị ấy đắc diệt định, dụ cho bờ kia bằng cách trở nên vô tâm. Đoạn 48. Bảy nhỏ. Diệt định kéo dài như thế nào? Nó kéo dài tùy thời gian ấn định, trừ phi bị gián đoạn vì thọ mạng chấm dứt, hay vì tăng chúng chờ đợi, hay vì đấng đạo sư triệu tập. Đoạn 49. Tám nhỏ. Diệt định xuất như thế nào? Sự xuất định xảy ra theo hai cách: nhờ chứng quả bất hoàng trong trường hợp một vị bất hoàng, hoặc nhờ chứng quả A-la-hán trong trường hợp một vị A-la-hán. Đoạn 50. Chín nhỏ. Tâm thức một vị xuất diệt định hướng về cái gì? Hướng về Niết Bàn. Như kinh dạy, khi một tỷ kheo xuất diệt định, này hiền giả Visakha, thì tâm vị ấy nghiêng về diễn ly, tựa vào diễn ly, khuynh hướng diễn ly. M lớn một nhỏ. Đoạn 302. Đoạn 51. Mười nhỏ. Vì là sự khác biệt giữa một vị đắc diệt định và một người chết. Điều này cũng đã được nói trong kinh. Khi một tỷ kheo chết, này hiền giả, thì thân hành vị ấy hoàn toàn chấm dứt, tịnh chỉ. Ngữ hành vị ấy hoàn toàn chấm dứt, tịnh chỉ. Ý hành vị ấy hoàn toàn chấm dứt, tịnh chỉ. Mạng căn đã dứt, hơi ấm không còn, các căn hư hoại. Khi một tỷ kheo đi vào diệt định, thì thân hành vị ấy chấm dứt, hoàn toàn tịnh chỉ. Ngữ hành vị ấy hoàn toàn chấm dứt, tịnh chỉ. Ý hành vị ấy hoàn toàn chấm dứt, tịnh chỉ. Nhưng thọ mạng vị ấy chưa tận, hơi nóng chưa hết, và các căn còn nguyên vẹn. M lớn một nhỏ. Đoạn 296. Đoạn 52. 11 nhỏ. Diệt định là hữu vi hay vô vi, vân vân. Không thể xếp loại nó là hữu vi, vô vi, thế gian hay xuất thế, vì nó không tự tánh, nhưng vì nó được đạt bởi người chứng đắc nó, cho nên có thể nói nó có được tạo, không phải phi sở tạo. Chú thích: tính cách tế nhị của danh từ sở tạo có thể làm sáng tỏ bằng cách trích dẫn một đoạn từ Samuha Vimnotani. VBH A lớn 29. Năm uẩn là những pháp sở tạo của tính cách quyết định, không phải sở tạo không quyết định. Chúng luôn luôn là hữu vi, không phải vô vi. Vì trong những pháp có tự tánh, chỉ có Niết Bàn là quyết định phi sở tạo. Vậy, sở tạo quyết định và sở tạo khác nhau chỗ nào? Một pháp có tự tánh, có đầu, có cuối, về thời gian, do duyên sanh, có ba đặc tính vô thường, vân vân, gọi là sở tạo quyết định. Ngoài ra, cái gì được tạo nhưng không tạo một cách tích cực, quyết định, thì gọi là pháp không tự tính. Asa tham gia, tham ma. Khi nó sanh khởi nhờ có một cái tên hoặc nhờ sự chứng diệt. VBH A lớn 23. Xem chương 14, đoạn 72-77. Đây cũng là một sự chứng đắc mà một bậc thánh có thể tu tập. Niềm an tịnh nó đem lại được xem là Niết Bàn bây giờ và ở đây. Người trí tu tập thánh tuệ có thể đắc thiền chứng ý. Bởi thế khả năng này được gọi là ơn ích của tuệ mà thánh đạo cho ta. Đi lớn, thành tựu sự xứng đáng cúng dường, vân vân. Đoạn 53. Và không những tuệ đem lại khả năng chứng diệt mà còn thành tựu sự xứng đáng cúng dường, đó là lợi ích của tu tập tuệ xuất thế. Đoạn 54. Vì nói chung, chính vì tuệ đã được tu tập theo bốn cách này mà một người tu tập nó trở nên xứng đáng với sự dâng cúng của thế gian và chư thiên, đáng được mời thỉnh cúng dường đảnh lễ và là ruộng phước cho thế gian. Đoạn 55. Nhưng đặc biệt, trước hết, một người đạt đến tuệ thuộc đạo lộ thứ nhất với tuệ quán chậm lục, các căn còn khập khiễng, thì quải là một vị còn tái sinh tối đa 7 lần nữa. Vị ấy đi qua dòng sinh tử 7 lần trong các thiền thu. Người thành tựu tuệ trung bình, căn trung bình thì gọi là một bậc gia gia, đi từ gia đình bậc thánh này qua gia đình bậc thánh khác. Với 2 hay 3 lần tái sinh trong các gia đình thánh thiện, vị ấy chấm dứt khổ sanh tử. Người đắc quả với tuệ sắc bén thì gọi là bậc chỉ còn một lần tái sanh. Với một lần sanh lại trong loài người, vị ấy chấm dứt khổ. A lớn một nhỏ, đoạn 133. Do tu tập tuệ thuộc đạo lộ thứ hai, vị ấy được gọi là một bậc nhất lai. Vị ấy trở lui thế giới này một lần nữa và chấm dứt đau khổ. Đoạn 56. Do tu tập tuệ thuộc đạo thứ ba, vị ấy là một vị bất hoàn. Tuy các căn của vị ấy khác nhau thế nào, vị ấy hoàn tất quá trình tu của mình theo một trong 5 cách sau khi từ giả cõi đời này, hoặc trở thành một vị đạt niết bàn sớm trong hiện hữu kế tiếp, hoặc một vị đạt niết bàn khi sống quá nửa đời sau, hoặc một vị đạt niết bàn không cần nhắc bảo, hoặc có cần nhắc bảo, hoặc là một vị ngược dòng đến cõi chư thiên cao nhất. Đề lớn 3 nhỏ 237. Đoạn 57. Ở đây, người đạt niết bàn sớm trong đời sau là sau khi tái sanh trong cõi tịnh cư thiên, đạt niết bàn ngay, không đạt đến chặng giữa đời sống tại đây. Đạt niết bàn khi đã quá nửa đời sau là đạt niết bàn khi sống tại đây quá nửa đời. Đạt niết bàn không cần nhắc bảo là phát sinh đạo lộ tối cao, không cần được nhắc nhủ, không có nỗ lực, có cần nhắc bảo là ngược lại. Ngược dòng đi đến cõi chư thiên cao nhất là tiếp tục lên các cõi cao tuần tự trong 5 cõi tịnh cư thiên, rồi đạt niết bàn tại đây. Đoạn 58. Nhờ tu tập đạo lộ thứ tư, người ta trở thành một bậc tính giải thoát hoặc tuệ giải thoát. Câu phần giải thoát, bậc ba minh sáu thông, bậc đoạn tận lậu hoặc, đã đắc 4 vô ngại giải. Chính ám chỉ một vị đã tu tập đạo lộ thứ tư này mà ở đầu sách nói. Nhưng chỉ vào sát na chứng đạo, vị ấy mới được gọi là đã gỡ xong trói buộc, tức triền, và xứng đáng sự cúng dường tối thượng của nhân loại và chư thiên. Chương 1, đoạn 7. Đoạn 59. Thánh tuệ khi được tu tập sẽ có những phúc lạc này, do vậy người có trí rất hân hoan tu học. Đoạn 60. Ở điểm này, sự tu tuệ với những lợi ích của nó được trình bày trong thanh tịnh đạo dưới các mục giới định tuệ trong đoạn. Người trú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Chương 1, đoạn 1 đã hoàn tất. Chương thứ 23 gọi là mô tả lợi ích của tuệ trong thanh tịnh đạo, được soạn vì mục đích làm hoan hỷ những người lành. Chương kết. Sau khi trích dẫn đoạn kệ, người trú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Chương 1, đoạn 1 chúng tôi có nói lập lại một bài kệ dài. Bây giờ tôi sẽ đưa ra ý nghĩa chân thật, chia làm giới, vân vân. Xem chương 1, đoạn 4. Đến đây tất cả những điều trên đã nói xong. Sự trình bày đưa ra trên đây hầu như không có lầm lỗi sau khi đối chiếu tất cả các luận về ý nghĩa giới định tuệ trong 5 bộ Nikaya. Bởi thế, những thiền giả yêu mến thanh tịnh hãy kính lễ đạo lộ đưa đến thanh tịnh này. Bao nhiêu công đức có được do muốn an trú trong diệu pháp này, do nhận lời đề nghị của trưởng lão Sanghapala, người được sanh vào hàng trưởng lão danh tiếng, cư trú trong ngôi đại tinh xá. Ngài là một nhà phân tích chân chánh, một bậc trí giả, sống đơn giản, giữ giới luật, tâm vị y đầy đủ đức nhẫn nhục, hòa nhã, từ bi, vân vân. Nhờ năng lực kho tàng công đức ý, mong cho tất cả hữu tình an lạc. Và cũng như 58 chương thanh tịnh đạo này đã hoàn tất không trở ngại, mong cho tất cả người lành trên thế giới sẽ thành công nhanh chóng, vui vẻ. Tại bút, thanh tịnh đạo này được soạn bởi vị trưởng lão đầy đủ tính tuệ và tấn thuần tịnh, nơi ngài các đức chính trực, từ hòa, vân vân đều tập hợp do sự thực hành giới luật. Ngài là người có khả năng thăm dò sở kiến của chính mình và tin tưởng của những người khác. Người có tuệ sắc bén, có hiểu biết không lầm về giáo pháp của đấng đạo sư gồm ba tạng và luận giải. Ngài là bậc thuyết giảng vĩ đại, có ngôn từ cao quý, êm dịu, lưu loát nhờ nắm vững cú pháp. Ngài đúng là bậc giảng sư tối thượng, một thi sĩ lớn, một người làm đẹp dòng dõi các trưởng lão trong ngôi đại tinh xá, một ánh sáng chói lọi trong dòng các đại đức có thực chứng các pháp thượng nhân như sáu thông, bốn biện, vân vân. Người có trí tuệ dồi dào thanh tịnh ấy mang tên Buddha Gosa, do các trưởng lão đặt và thường được gọi là người thuộc tự diện Monrata. Mong rằng sách này tiếp tục chỉ đường đưa đến thanh tịnh tri kiến cho những thiện nam tử tìm cách vượt qua các thế gian. Vì bao lâu thế giới còn tồn tại thì đấng giác ngộ sẽ còn được những người có tâm thanh tịnh như thế gọi là đấng đại thánh, chúa tể thế gian. Những câu sau đây chỉ có trong bản Tích Lăng. Do công đức của tác phẩm này và bất cứ tác phẩm nào khác, nguyện cho tôi đời sau thấy được thiên lạc ở cõi tam thập tam thiên, hoan hỷ trong những giới đức, không vướng ngũ dục. Sau khi đắc sơ quả, sau khi thấy được Di Lạc Thế Tôn trong đời cuối cùng của tôi và được nghe ngài giảng diệu pháp, mong tôi làm sáng giáo pháp của đấng chiến thắng bằng cách chứng quả tối thượng trong giáo lý này. Những câu sau chỉ có trong bản Miến Điện. Sự trình bày thanh tịnh đạo được thực hiện để làm hoan hỷ những người lành. Theo bản tiếng Bali thì sách này có 58 chương tụng đọc. Dịch từ bản Anh ngữ của Đại Đức Nanamoli năm 1981. Trí Hải, Tuệ Uyển, Du Lan năm 1991. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thảo, pháp danh Hoa Hiếu, và các con, cháu phát tâm chi phí chuyển âm tác phẩm này, xin hồi hướng cho ông Phạm Ngọc Chúc, pháp danh Chánh Đạo, và Cửu Quyền Thất Tổ Siêu Đăng Phật Quốc, đồng thời xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-am.